từ Dallas xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quý Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói là nắng đẹp vô cùng nhưng mà cũng hơi lạnh. Buổi sáng thì lạnh lắm, khoảng hơn 50 độ mà thôi, bây giờ thì khoảng hơn 60 độ. Tuy nhiên là một ngày rất là đẹp trời cho cuối tuần. Không biết ở Dallas thì thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, ở Dallas thì cũng lạnh, đối với Nam Phương là cũng lạnh đó. Không biết rằng là ở giáo sư có chỗ có lạnh không? Và tối nay hình như chúng ta phải đổi giờ nữa đó, phải không giáo sư? Được ngủ thêm nữa đó. Hello, dạ giáo sư ơi.
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Trời rất là đẹp và... cuối tuần này là đổi giờ hả cô Nam Phương?
Dạ vâng à, tối nay mình sẽ đổi giờ là mình được ngủ thêm một tiếng nữa đó giáo sư.
À, dạ vâng.
Dạ, dạ nãy giờ Nam Phương kêu giáo sư, thấy không giáo sư không ơi, sợ rồi, sợ giáo sư ngủ quên.
Vâng, thưa quý thính giả, như thường lệ thì chúng tôi xin mời giáo sư cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán trong tuần có thay đổi như thế nào không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán cũng giống như thời tiết vào cuối tuần, kết thúc rất là đẹp, đẹp là một kỷ lục. Chúng tôi cứ liên tục tuần này qua tuần nọ lại thêm một kỷ lục mới, và tuần này rõ ràng là một cái kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán. S&P 500 là index của 500 công ty đa dạng, kết thúc gần như cái mức là 4.700 điểm. Trong khi đó Dow Jones 30, mặc dù chỉ 30 công ty thôi nhưng mà nó tiêu biểu cho cái chiều hướng của thị trường chứng khoán, đã qua hẳn khỏi cái mức 36.000, rất là rõ ràng là 36.337 điểm, vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ mà có cái Dow Jones lên cái mức 36.300 như vậy. Và đây là một cái liên tục bao nhiêu tuần lễ liên tục với nhau, mặc dầu cái đe dọa của nạn lạm phát hay là tiền lãi gia tăng nhưng mà thị trường chứng khoán gần như là bất kể, không để ý đến. Một trong phần đó là tin tức rất tốt về cho việc là Nasdaq là index của những công ty technology kết thúc tròn trèm gần như là 16.000 điểm, 15.971 điểm. Đó là ba cái index phần nhiều nó đi chung chiều hướng với nhau. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, 2.437 điểm, cũng rất là tốt. Giá dầu thô giữ mức vững chãi khá cao và cao hơn cái mức mà chúng ta mong muốn. Thật sự chúng ta chỉ mong muốn giá dầu thô ở cái mức là khoảng 60 đô la hay 65 đô la là tốt nhất đường dài. Khoảng 60 là tốt nhất. 81 đô la kết thúc. Trong tuần trước chúng ta thấy nó đã ở cái mức là 83 đô la, quá cao và chiều hướng có thể lên cao nữa. Giá vàng là 1.820 đô la một lượng vàng và công cổ phiếu 10 năm là 1.45% thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thị trường chứng khoán chúng ta thấy vẫn là phải nói là rất tốt đẹp phải không giáo sư? Chưa bao giờ chúng ta thấy là thị trường chứng khoán mà lại lên những cái con số thật là cao như vậy. Thế thì thưa giáo sư, bây giờ chúng ta sang một cái đề tài khác, đó là về vấn đề được biết là Quốc hội đã thông qua một cái dự luật là 1.000 tỷ Mỹ Kim cho chương trình hạ tầng cơ sở. Thì xin giáo sư có thể cho biết là gồm có những cái vấn đề gì, gồm có những cái điều gì ở trong cái 1.000 tỷ này thưa giáo sư?
Vâng. Thưa đây là 1.000 tỷ mà đã gọi là bàn cãi, gọi là hùng biện, và trên từ thời Tổng thống Trump, 4 năm liền của Tổng thống Trump đã nói đến cái chương trình 1.000 tỷ đô la cho hạ tầng cơ sở, và lưỡng viện Quốc hội Dân Chủ hay Cộng Hòa đều ủng hộ 1.000 tỷ đô la này cả. Nhưng tới bây giờ ngày hôm nay thì mới được thông qua lưỡng viện Quốc hội đưa lên gọi là văn phòng của Tổng thống, trên bàn của Tổng thống để chữ ký để trình ban thành luật. Sở dĩ ngâm giấm trong cái thời gian gần như là 10 tháng của Tổng thống Biden là vì mặc dầu biết là cái sự thông qua này nó dễ dàng. Nhưng mà Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ họ muốn kèm theo một cái gói gọi là về an sinh xã hội và môi trường xanh đó, thêm khoảng gần như 3.000 tỷ nữa, có khi thì nói đến 2.000 tỷ khác để kèm theo, là tại vì họ biết là cái gói 1.000 tỷ này được thông qua dễ dàng lắm. Họ ngâm dấm để nói rằng nếu mà không thông qua cái gói kia thì không được thông qua này. Nhưng mà cái cố gắng đó thất bại, và những người cấp tiến của Đảng Dân Chủ có tinh thần trách nhiệm hơn về ngân sách, họ nói rằng không thể nào quốc gia này có thể thêm 3.000 tỷ về chương trình an sinh xã hội mà khi cái nợ của quốc gia nó càng ngày càng chồng chất, mà những cái chương trình đó là chỉ làm chi phí nó tốn kém hơn và nó ảnh hưởng đến kinh tế, cho nên họ thông qua. Cuối cùng họ đã hủy bỏ ngâm dấm cái chương trình này và họ thông qua chương trình này đơn độc chứ không phải kèm theo. Đó là cách làm của Washington, đó là cách làm của Liên bang Hoa Kỳ. Họ luôn luôn họ thương lượng, nhân nhượng và kèm theo những cái điều, những gói đạo luật nào mà có cái gọi là cái phiếu ủng hộ, đôi khi nó rất là tốn kém và không hữu hiệu. Nhưng mà trường hợp này, 1.2 tỷ đô la thì trong đó 550 tỷ đô la là đại đa số là cho hệ thống đường xá, cầu cống. Như quý vị nhớ, những đường xá mà chúng ta đi xa lộ hay những cái cầu mà đi đó gần như cả trăm năm rồi, có nhiều cầu tự nhiên nó sụp, bao nhiêu chiếc xe lao xuống vực thẳm mà chết, mà rồi hệ thống nước, hệ thống an sinh xã hội về môi trường, về khí hậu, về internet, rồi trong đó lại thêm có 66 tỷ đô la là hệ thống quả xa, 7.5 tỷ đô la là cho tạo thêm nhiều cái trạm điện để sạc điện cho những xe điện, ví dụ như Tesla, ví dụ như vậy, có chỗ sạc điện nhiều hơn. 55 tỷ đô la là cho hệ thống nước cho chúng ta uống. Nhiều vùng chúng ta biết là nước nó uống mặc dầu khá an toàn so với những quốc gia khác, nhưng mà nhiều vùng chất trì nó vẫn còn rất là cao. Và 65 tỷ đô la cho hệ thống Internet. Đó là những cái điều rất cần thiết, cần phải làm và đã được thông qua. Đó là một tin mừng và nó sẽ tạo thêm khoảng 2 triệu công an việc làm trong vòng 10 năm tới, thưa chị.
Dạ vâng, nói tới là công ăn việc làm thì cũng đang gia tăng là 531.000 và giảm cái nạn thất nghiệp xuống còn là 4.6%. Có phải là nhờ ở đó không giáo sư?
Vâng, cái đó thì nó chưa có cái hậu hệ quả, là tại vì thông qua rồi còn lâu lắm mới đưa ra chương trình chi tiêu để tạo công ăn việc làm.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái thống kê công ăn việc làm đó, như cô nói đó, là đã tạo thêm 500, hình như 531 hay bao nhiêu đó, công an việc làm mới đó. Thì trong đó đó là có 200 công an việc làm do phụ nữ đi vào môi trường công an việc làm, họ gia nhập vào lao động để đi làm. Là tại sao? Là tại vì một số những phụ nữ này đó, trong một thời gian quá khứ họ rất là lo ngại về COVID, và bây giờ lương phạm có vẻ gia tăng, mùa lễ hội sắp sửa đến, và những cái an sinh xã hội, phúc lợi về an sinh xã hội nạn thất nghiệp đã chấm dứt hồi cuối tháng 9 rồi. Những yếu tố đó gom góp với nhau đã khiến cho 200.000 công an việc làm mới do phụ nữ tham gia vào cái labor market này. Đó là điều rất là tốt, rất là mừng. Tuy nhiên, sở dĩ cái con số thống kê bữa nay cho thấy rằng cái nạn thất nghiệp giảm xuống từ 4.8 xuống 4.6, chỉ có 0.2% thôi, nhưng mà nhiều lắm, rất là nhiều. 0.2 là rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái thống kê của mấy tháng trước nó không chính xác, cho nên bây giờ họ cập nhật lại nó cho một cái con số khổng lồ như vậy. Trong mấy tháng trước tôi đã nói rằng con số thống kê về công an việc làm tạo nó thấp đó. Tôi nghĩ là nó chống không chính xác, nó sẽ được chỉnh đốn, và đúng như vậy, bây giờ nó cập nhật. Là tại vì cái hệ thống mà thăm dò, ghi nhận hay là những công an việc làm thất nghiệp nó phức tạp vô cùng. Nó không phải là đơn giản mà có con số chính xác. Đôi khi chỉ vài tháng sau nó mới cập nhật. Bây giờ là chúng ta thấy cái tình trạng gọi là cập nhật nhất về nạn thất nghiệp là ở 4.6%. Nếu mà muốn xuống vào full employment là 3.5%, nó như trong thời của 3 tháng đầu đó của năm 2020 đó, thì rất còn rất là lâu, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta cũng biết rằng là Tổng thống Joe Biden thì ông đã đưa ra một cái luật liên bang là bắt buộc những cái công ty nào mà trên 100 nhân viên thì phải chích ngừa vaccine vào đầu năm 2022. Riêng thống đốc của Texas thì lại làm ngược lại, đấy là ông nói rằng là không chống cái vấn đề chích ngừa vaccine nhưng mà không bắt buộc. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó sẽ ảnh hưởng ra sao đối với cái luật của ông Joe Biden, thưa giáo sư?
Vâng, đây là luật của liên bang, thì chúng ta sẽ thấy những tiểu bang họ chống đối như thế nào. Nhưng mà tôi thì tôi hoàn toàn hoan nghênh cái luật đó, là vì là một lãnh đạo quốc gia, là một nguyên thủ quốc gia, mình phải bỏ đi cái yếu tố chính trị, mình phải bỏ đi những cái tự do cá nhân mà nó có ảnh hưởng đến quần chúng. Ví dụ như luật tại sao bắt buộc phải mang seat belt, dĩ nhiên là sinh mạng của mình là sinh mạng của mình, xe cộ là sinh vào xe cộ mình, nhưng mà khi ra đường xá công cộng là mình ảnh hưởng đến sinh mạng người khác, cho nên luật seat belt nó hoàn toàn có lý. Covid virus 19 này nó cũng giống như vậy. Mặc dù chúng ta không bị lây nhiễm nhưng mà chúng ta lây nhiễm những người khác có thể có những cái bệnh. Bằng cớ là chúng ta thấy rõ là gần đây một cái chuyện ngoài lề là đại tướng Colin Powell đã mất, mặc dù ông đã chích ngừa. Nhưng mà những cái chuyện mà lây nhiễm do những người khác, do những người đang bệnh nặng hay là những người thân nhân, đó là sự an toàn của công cộng. Thật ra luật liên bang nó rất là cái điều mà tôi phân biệt rằng về vấn đề tôn giáo hay là vấn đề khoa học là phải không để yếu tố chính trị vào. Luật này ban hành sẽ có ảnh hưởng đến khoảng 80 triệu những người đi làm việc. 80 triệu rất là nhiều. Và nó sẽ bắt buộc những cái công ty nào có trên 100 nhân viên là bắt buộc nhân viên đó phải có vaccination, chích ngừa. Còn nếu không thì mỗi tuần lễ phải đi test. Mà đi test là công ty đó không bắt buộc phải chịu cái chi phí đó, cá nhân đó phải chịu và phải mang khẩu trang. Những người nào nếu không chịu chích ngừa thì mỗi một tuần lễ phải đưa chứng minh rằng phải có cái test âm tính. Cái điều này đã làm cho bao nhiêu công ty rất mạnh dạn, họ đang đứng ngoài lề, họ chờ đợi, họ không muốn ban những cái luật chính xác hay là khắc khao cho nhân viên vì sợ bị thưa kiện. Nhưng mà khi có chỉ đạo của Tổng thống xuống sẽ làm cho những giám đốc của công ty này mạo dạn. Chúng ta đã thấy gần đây rất nhiều công ty đã đưa ra, ví dụ như công ty Ford là công ty chế tạo xe, họ đã đưa ra luật là tất cả nhân viên mà làm không phải là nhân viên ở trong factory đó, nhân viên white collar làm việc giấy tờ đó, rồi nhân viên đó, mà 32.000 nhân viên đều phải chích ngừa hết. Và lần lượt bao nhiêu công ty trước đã có mạnh dạng, Delta Airlines là một hãng hàng không thì mình hiểu rồi, nó ảnh hưởng đến cái an toàn của người khách hàng. Tôi nghĩ là đây là một cái bước tiến can đảm mạo dạng, nhưng mà nó tốt cho cái gọi là kinh tế của Hoa Kỳ, cho sức khỏe. Cái hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng trên 6.000 tỷ vì COVID. Không có lý do gì một đạo luật này mà không được ban ra để tiếp tục nền kinh tế, vì tất cả đều ảnh hưởng đến sinh mạng. Cả triệu người đã mất, cả mấy trăm ngàn người ở bên Hoa Kỳ đã mất mạng. Thì cái này nó sẽ giúp ích rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Mình chuyển qua công ty Facebook thì được biết rằng là công ty Facebook đang gặp nhiều sự chống đối từ quần chúng, là có cái ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Gồm có những gì, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết là công ty Facebook là tất cả chúng ta đều dùng để thuận dựa, là để giải trí, để giao lưu, để gọi là giết thời gian. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ có nhiều tin tức là trong cái thời bầu cử, công ty này đã lỏng lẻo, vô tình cố ý đã cho phép sự lũng đoạn của những nhóm ảnh hưởng đến bầu cử, ngay cả những quốc gia ngoại quốc. Công ty này đã bị Federal Trade Commission phạt mấy tỷ đô la mà phải siết chặt cái hệ thống, gọi là cho mất đi hồ sơ cá nhân của những người tiêu dùng này ra ngoài. Đã bị phạt mấy tỷ đô la, và gần đây ban thanh tra nội bộ của công ty này đã tuyên bố rằng những cái điều luật của liên bang bắt phải thi hành vẫn chưa được thi hành. Đó là những tin tức rất xấu cho Facebook về cái hồ sơ cá nhân, rồi cộng thêm những cái lũng đoạn về bầu cử hay những tin vịt này nọ đưa ra. Nó là những tin xấu. Đây là một công ty khổng lồ, gần như là cái sức mạnh của nó tự tạo ra ngay cả ban giám đốc cũng không có quyền hành nhiều trong cái chương trình đó. Và gần đây nữa thì những cái thăm dò cho thấy là một số người, đại đa số những người họ vào thăm dò, họ cho thấy rằng đi vào Facebook hại vào đời sống của họ nhiều hơn là giúp, mặc dầu nó giúp giải trí, là tại vì nó như là thuốc nghiện. Khi mình để một cái hình, mình bỏ một cái tin nào đó, mình muốn bạn bè mình khen ngợi, thì mình cứ thỉnh thoảng đi vào coi, coi xong rồi người ta trả lời là mình trả lời lại. Cứ như vậy hoài ra thì lại không làm công ăn việc làm, sao lãng đời sống gia đình, vợ con, chồng con. Thành ra nó cái an sinh xã hội này mặc dầu là một cái giải trí nhưng mà nó hại cho đời sống người dân nhiều hơn là giúp ích. Đó là những cái thăm dò chính xác và những cái tin tức dồn dập như vậy thì tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đường dài, là một số người sẽ bỏ đi không dùng Facebook nữa. Nhưng mà đó là một cái ý thức hệ rất là quan trọng và cần phải được nêu ra, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Lúc đầu thì giáo sư có nói là cái giá dầu đó nó gia tăng lên 80-83 Mỹ kim, thì hình như là cái giá dầu nó càng ngày càng có cái giá lên cao, và vì thế cho nên giá xăng nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta thấy ở tại Hoa Kỳ cũng như ở trên thế giới thì giá xăng cũng đã gia tăng, thì đây có phải là cái lý do đó hay không, hoặc là chúng ta thấy rằng là cái điều gia tăng cái giá như vậy nó có ảnh hưởng đến cái sự hồi phục kinh tế toàn cầu hay không, và riêng tại Hoa Kỳ thì họ phải làm sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một chuyện nó xảy ra, nó có cơ cấu và nó dài hạn chứ không phải ngắn hạn, nó không phải chỉ mức cung cầu tạm thời. Như quý vị nhớ, trong cái thời mà Tổng thống Trump đó, thì cái thời đó, đó là cái sự ủng hộ cho kỹ nghệ dầu hỏa và than đá rất là mạnh, những cái chiều hướng đi về kỹ nghệ xanh gần như là xóa bỏ. Những cái nghiên cứu khoa học cho thấy rằng hâm nóng khí hậu toàn cầu hay là những tảng băng đá khổng lồ ở trên Bắc Cực tan ra, và cứ mỗi năm là cứ mức biển cao hơn mặt đất thêm khoảng 2-3 inch, cứ tiếp tục như vậy. Họ tiên đoán là trong vòng 30 năm nữa là rất nhiều thành phố sẽ bị ngập nước. Những chuyện đó khoa học không thể chối bỏ, nhưng mà đã gần như là bỏ quên ngủ quên trong cái thời Tổng thống Trump. Nhiều người chống đối và hâm nóng khí hậu toàn cầu, ngay cả những cái trận bão tsunami này nọ ảnh hưởng nguyên quốc gia của Philippines này nọ, là nó cái khí hậu nó càng ngày nó càng vũ bão, nó ảnh hưởng đến cái khí hậu hâm nóng toàn cầu. Những điều đó đã bị ngủ quên, nhưng mà gần đây cái ý thức hệ về bảo vệ môi trường nó được nâng cao. Tôi nghĩ rằng đó là một cái điều mà chúng ta không thể chối bỏ về khoa học. Nhưng tôi không đồng ý, và tôi đã nói chuyện này cả gần một năm nay rồi, trên một năm nay rồi, khi ứng cử viên Tổng thống Biden đưa ra cái chương trình gọi là khí hậu xanh và net zero này nọ nhanh chóng, và gần đây họp thượng đỉnh G20 đó ở Glasgow đó, đã tuyên bố rằng trong vòng 30 năm nữa là sẽ net zero emission, có nghĩa là không có ra khí thải mà hại đến môi trường đó. Bao nhiêu quốc gia đồng ý, họ nói rằng sẽ bỏ ra 100.000 tỷ đô la, 100.000 chứ không phải là 1.000 tỷ, 1 trillion, mà 100.000 tỷ đô la trong vòng 30 năm tới để đưa ra những cái năng lượng mới. Năng lượng mới là gì? Là năng lượng gió, có nghĩa là phong lượng, năng lượng mặt trời, đó là quang lượng, và một năng lượng nguyên tử và những cái năng lượng khác nữa tái tạo ra để cho nó thay thế năng lượng của than đá, hóa thạch và năng lượng của dầu hỏa. Cái chiều hướng này nó làm áp lực cho kỹ nghệ dầu hỏa rất là nhiều. Tôi đã nói rằng điều này cần phải làm, nhưng mà làm quá nhanh, quá chóng, nó là thứ nhất là không thực tế. Thứ gì nó sẽ giết chết nền kinh tế, mà đây là một nền kinh tế vừa gượng lại sau thời Covid. Những quốc gia, không phải quốc gia nào cũng có thể đi vào nguyên tử lực, có tiền để đi vào. Không phải quốc gia nào cũng có ánh sáng mặt trời. Ví dụ như ở Anh Quốc, quanh năm suốt tháng toàn là thời tiết âm u, hay là bên Âu Châu, Mỹ cũng vậy. Năng lượng mặt trời ở đâu mà có. Còn là không phải quốc gia nào cũng có gió nhiều. Nguyên cái continent của Âu Châu trong năm qua nói là cái mức gió rất ít. Thành ra muốn đưa một cái năng lượng mà thay thế toàn cầu, rồi mùa đông khí đốt khí thải ở đâu mà thải ra. Đây là một cái điều mà cần phải đi dài hạn và có mực thước, chứ không phải đi quá khích như Tổng thống Trump cũng không đúng, hoàn toàn sai, mà đi quá khích như Tổng thống Biden không đúng. Thành ra đó là cái điều mà nó làm cho cái số tiền đầu tư vào kỹ nghệ dầu hỏa giảm đi rất nhiều. Đó là lý do mà họ nói rằng không còn đầu tư nữa thì dầu hỏa, dầu thô sẽ mất. Bây giờ lại gặp thêm cái khủng hoảng về dầu khí, dầu năng lượng ở bên Trung Cộng và ở bên Ấn Độ nữa. Thành những chuyện nó dồn dập, nó đưa cái giá dầu hỏa, dầu thô lên nhiều. Đó là những vấn nạn mà chúng ta sẽ thấy rằng cần phải giải quyết dài hạn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói về kinh tế Việt Nam thì đang gặp rất là nhiều khó khăn sau khi mà đóng cửa gần như là toàn diện ở Sài Gòn gần 4 tháng. Thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến kỹ nghệ của Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn như quý vị biết rồi. Khi mà một nền kinh tế mà gồm ở Sài Gòn, họ gọi là gồm thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi không muốn dùng cái chữ đó, tôi chỉ dùng là Sài Gòn và vùng phụ cận, trong đó bao nhiêu thành phố từ Cát Lái cho tới Vũng Tàu cho tới ra ngoài đó là một cái vùng mà Sài Gòn và chung với thành phố chung quanh đó là tới 22 triệu dân, là 1/4 dân số của Việt Nam và chiếm 1/3 GDP Việt Nam, đóng cửa, đóng băng liên tục gần như 4 tháng trời, thì tất nhiên kinh tế rất là khó khăn, trong đó có những khu FDI của đầu tư ngoại quốc. Bây giờ lại gặp thêm một cái nạn nữa, giá dầu xăng, dầu hỏa gia tăng. Giá dầu xăng, dầu hỏa gia tăng rất là nhiều, lên tới 35-40%, nó ảnh hưởng đến tất cả những người dân và ngay cả những cái chi phí về thực phẩm. Là tại quý vị biết rồi, khi mà dầu xăng, dầu hỏa gia tăng đó là nó đi hết tất cả những gì, vì tất cả đều phải được chuyên chở. Rồi mặc dầu Việt Nam là một quốc gia sản xuất dầu thô, nhưng mà khi đến dầu xăng, dầu xăng đó là cần phải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau lắm. Từ dầu thô mà qua những refinery, rồi lưu trữ, rồi chuyên chở, rồi đến cảng xăng, nó qua nhiều giai đoạn. Giá dầu như vậy lên tăng cao đó, chính phủ đã đưa ra những cái tiền trong cái quỹ để mà giữ thân bằng mức giá, thì giữ đi một phần nào, nhưng mà hệ quả vẫn gia tăng 35-40%. Đời sống người dân không có công ăn việc làm, không có tiền mua xăng, không, người ta về quê nhiều, nó là một vấn nạn rất lớn. Việt Nam cần phải có những cái biện pháp là có thể là phải giảm đi những cái thuế của dầu xăng. Chúng ta cái điều mà ở Việt Nam họ dùng cái hai loại xăng, loại xăng là RON 92 và RON 95 đó, thì cái RON 95 là loại xăng cái gọi là giống như là và mid grade hay là super đó, còn RON 92 là xăng rẻ hơn đó. Thì trong những cái xăng này đó, cái phần thuế má cho xăng đó là tới 64-68% lận. Trong đó có thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, những thuế đó. Thì chính phủ Việt Nam cần phải giảm những thuế này cho người dân họ đỡ khổ một tí xíu. Và cộng thêm những công ty mà gọi là vận tải hay chuyên chở hàng hóa đó, những công ty đó phải được giảm thuế, là tại vì họ để họ vận chuyển thực phẩm hàng hóa. Còn những chiếc xe mà du lịch hay những chiếc xe mắc tiền mà tốn xăng nhiều là phải giới hạn cái tốc độ ở trên đường xá để không tiêu thụ xăng. Đó là những cái biện pháp mà trong cái thời của Jimmy Carter đó, khi mà giá xăng lên, nhiều thì chúng ta thấy speed limit ở trên highway nó giảm rất nhiều. Có nhiều cái điều mà Việt Nam cần phải làm, là tại vì hiện tại như là một cái cơn bão nó dồn dập, nó liên tục, mà giá dầu xăng là một điều nó kéo dài dài hạn chứ không phải là ngắn hạn, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Vừa rồi giáo sư cũng đã nói rằng là có nhiều điều Việt Nam cần phải làm, quả đúng là như vậy. Thưa giáo sư, hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy ở Sài Gòn cũng đã mở cửa rồi, tuy không phải là hẳn 100%, tuy nhiên cũng còn gặp những cái vấn đề khó khăn, bởi vì cái vấn đề di chuyển cho người dân trở lại đi làm, cũng như là vấn đề trợ giúp hàng ngày cho người dân, thì không biết sẽ giải quyết ra sao, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Việt Nam rất là bối rối khi mà giải quyết cái vấn đề này, vì họ ý trong cái thời 2019, trước 2019 thì họ nói đây là quốc gia, họ cứ vỗ ngực tự hào, một quốc gia vàng son bằng chống phá Covid trên thế giới, ai học cũng ủng hộ. Nhưng mà quốc gia gọi là thiếu trách nhiệm nhất đối với toàn dân là không chuẩn ngừa. So với Thái Lan là họ đi chuẩn ngừa rất là nhanh chóng cho người dân. Và khi xảy ra cái vấn nạn này thì Đảng Cộng sản Việt Nam rất là bất lực để mà giải quyết. Thứ nhất là họ đưa ra những cái luật gọi là mâu thuẫn với nhau. Và khi mà cái hệ thống chuyển giao hàng hóa, thực phẩm từ nông thôn lên, nông thôn vẫn còn trồng trọt, vẫn còn này nọ, người dân họ về nông thôn rất là nhiều, họ không làm việc. Thì bây giờ cái mức chuẩn ngừa nó càng ngày càng nhanh lên rồi, được nhiều quốc gia trợ giúp, trong đó có Hoa Kỳ. Nhưng mà cái sự trợ giúp đi thẳng đến người dân lại không có, người dân không có số tiền trợ giúp như là những quốc gia khác. Chích ngừa ở Sài Gòn bây giờ gia tăng rất nhiều, nhưng những vùng khác chưa có. Những ổ dịch nó có thể xảy ra, nhưng mà quan trọng hết là những vốn đầu tư kỹ nghệ của ngoại quốc, họ thiếu nhân công, họ bực bội lắm.
Không thể tiếp tục được. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần, và chúng tôi xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.